Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư, phẩm 24 Tam Bối Giảng Sanh, Ba Bậc Giảng Sanh, tập 314. Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Australia, thời gian ngày 28 tháng 2 năm 2016, dịch giả Minh Tâm và Thích Thiện Trang.
Diễn đọc Phật tử Thiện Quang.
Kính chào chư vị pháp sư, quý vị đồng học, mời an tọa. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 745. Đếm ngược đến hàng thứ bảy. Bắt đầu xem từ hai câu cuối. Và sách Du Tâm An Lạc nói rằng: sách này là trước tác của Đại sư Nguyên Hiểu. Ngài nói, danh hiệu chư Phật do tất cả vạn đức mà thành. Chỉ cần được nhất niệm, niệm tin Phật thôi. Nhất niệm này cũng chính là nhất tâm. Thế nào gọi là nhất niệm? Ngay trong một niệm ấy là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật đều được. Trong một niệm đó, không có vọng tưởng, không có tạp niệm, không có phân biệt, không có chấp trước, thì gọi là nhất niệm. Công đức của một niệm ấy không thể nghĩ bàn. Tại sao vậy? Vì một niệm ấy do tổng vạn đức mà thành. Vạn không phải là con số. Mà tiêu biểu cho viên mãn. Tự tánh vốn đầy đủ công đức viên mãn đều ở ngay trong một câu danh hiệu này. Có mấy người biết được chứ? Người ngày ngày đọc bộ kinh này, ngày ngày học tập bộ tập chú này mà cũng không biết. Đã đọc qua rồi. Nhưng trong ý niệm xen tạp vọng tưởng, tạp niệm, phân biệt, chấp trước, nên họ không phải là nhất niệm tâm. Thực sự trong một niệm, một niệm ấy đầy đủ vạn đức, là tổng niệm vạn đức. Mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần niệm một câu Phật hiệu, không xen tạp vọng tưởng, tạp niệm, phân biệt, chấp trước, một niệm ấy chính là tổng niệm vạn đức. Một niệm chính là đã đầy đủ tất cả tánh đức viên mãn của tự tánh rồi. Lại nói, vẫn là điều được nói trong sách An Lạc Đạo, du thị ác nghiệp, từ vọng tâm mà sanh. Nên nhớ, do vọng tâm sanh, không phải từ chân tâm. Vọng tâm là tâm gì? Tâm thức. Tám thức và 51 tâm sở là tâm sanh diệt. Trong tâm sanh diệt có ác nghiệp. Công đức niệm Phật từ chân tâm mà khởi. Quý vị niệm một câu A-di-đà Phật thì công đức ấy, như trước đã nói, tổng dạng đức thành, chính là tổng dạng đức mà quý vị đều niệm được tất cả rồi. Vì được khởi từ chân tâm. Chân tâm như mặt trời, vọng tâm như bóng tối. Chân tâm vừa khởi thì vọng niệm liền tiêu trừ. Những câu nói này muốn cho chúng ta nhận biết điều gì là chân, điều gì là vọng. Trong kinh giáo dạy bảo chúng ta vô số lần, tất cả phải khởi từ chân tâm. Vậy mới là thật tu, vậy mới là chân niệm Phật. Ngàn kinh vạn luận khuyên đệ tử Phật dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Chân tâm chính là nhất niệm chí thành. Chân thành đến tột cùng. Vậy quý vị muốn hỏi thế nào mới được xem là chân? Không có vọng tưởng, không có tạp niệm, không có phân biệt, không có chấp trước, chính là chân. Dùng chân tâm trong cuộc sống, dùng chân tâm đối đãi người, dùng chân tâm tiếp vật, dùng chân tâm làm việc. Điều này quan trọng nhất. Phải dùng chân tâm để niệm Phật. Thì công đức vô lượng vô biên của một câu Phật hiệu này, trong một niệm đã hoàn thành rồi. Hy vọng niệm niệm đều như vậy. Thì có lý nào đạo nghiệp không thành chứ? Một đời vãng sanh tịnh độ, viên thành Phật đạo. Tiếp theo là ẩn dụ. Chân tâm giống mặt trời, vọng tâm như bóng tối. Vọng tâm chính là tâm sanh diệt. Niệm trước diệt, niệm sao sanh là vọng tâm. Một khi chân tâm hiện tiền thì vọng niệm liền không còn nữa. Vọng đã quay về chân. Hai câu nói này phải ghi nhớ vì quá quan trọng. chân tâm vừa khởi. Trong tâm mới tưởng niệm một câu A-di-đà Phật, thì vọng niệm đó không sanh. Tại sao vậy? Bởi chân tâm và vọng niệm sẽ không trộn vào nhau. Có chân thì không có vọng, có vọng thì không có chân. Tiếp theo là ẩn dụ nói, như mặt trời vừa mọc thì các sự tối tăm đều tiêu trừ. Một khi mặt trời xuất hiện thì bóng tối liền không còn nữa. Sách An Lạc Tập còn dẫn Kinh Quán Phật Tam Muội như sau: Phật khuyên Phụ Dương hành niệm Phật Tam Muội. Phụ Dương bạch Phật: Phật địa quả đức, chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Vì sao lại không dạy đệ tử hành pháp đó? Trên Kinh Quán Phật Tam Muội có đoạn kinh văn như vậy: Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên cha của Ngài tu niệm Phật Tam Muội. Cha của Ngài hỏi Ngài: Trong Kinh Đại Thừa thường nói, quả đức của Phật địa là viên mãn rốt ráo, chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Tại sao không dạy học trò tu học pháp đó? Phật bảo Phụ Dương: Quả đức của chư Phật có vô lượng cảnh giới sâu diệu, thần thông giải thoát, chẳng phải là cảnh giới của phàm phu hành được. Nên mới khuyên Phụ Dương hành niệm Phật Tam Muội. Đoạn đàm thoại này rất hay. Phụ Dương bạch Phật: Công trạng của niệm Phật ra sao? Chữ trạng này chính là giảng dễ. Chính là hỏi công đức niệm Phật như thế nào? Phật bảo Phụ Dương: Như rừng Y Lan, rộng 40 do tuần. Diện tích này rất lớn. Một do tuần là 40 dặm. 40 do tuần chính là 1.600 dặm. Một khu rừng Y Lan như vậy, mùi vị của Y Lan rất khó ngửi, có mùi tanh hôi. Diện tích lớn như thế, một khu rừng rậm như vậy, Phật nói có một cây ngưu đầu chiên đàn. Ngưu đầu chiên đàn là cây hương thơm, là loại cây báo. Ngày xưa cúng Phật dùng hương chiên đàn, chúng ta gọi là đàn hương. Người Trung Hoa gọi tắt là đàn hương. Trong các loại đàn hương thì tốt nhất là ngưu đầu chiên đàn. Trong khu rừng ấy có một cây như vậy. Tuy mới bén rễ nảy mầm, vẫn chưa có ra khỏi đất. Cây chiên đàn ấy vẫn chưa trưởng thành. Hạt giống ở trong đất mới nảy mầm, chưa ra khỏi đất. Rừng Y Lan ấy chỉ có mùi thối, không thơm tho gì. Nếu lỡ ăn phải hoa quả của cây Y Lan thì sẽ phát cuồng mà chết. Cho nên cây Y Lan này là thực vật có độc. Thời gian sau, mầm cây chiên đàn dần dần lớn lên, vừa sắp thành cây. Vừa mới lớn thành một cây nhỏ, không phải cây lớn, là cây nhỏ, thì mùi thơm của nó đã ngào ngạt, đã làm thay đổi hết cả khu rừng rậm đó. Hương thơm lan khắp cả. Khiến chúng sanh trông thấy sanh lòng hy hữu. Phật đưa ra ví dụ này. Dùng chiên đàn ví cho công đức của Phật. Dùng rừng Y Lan để ví cho chúng sanh sáu đường. Loại cây này có độc, mùi vị khó ngửi. Chúng sanh trông thấy thì sanh lòng hy hữu. Ngưu đầu chiên đàn không dễ gì có được. Hiện tại có hay không? Không còn nữa. Tại sao không có nữa? Vì không có Phật ra đời. Tại sao Phật ra đời ở thế gian này? Vì duyên chín mùi. Khi thế gian này, người người đều muốn đoạn ác tu thiện, đều mong tích công lụy đức. Có ý nghĩ như thế. Nếu người có ý nghĩ như vậy rất nhiều, thì Phật ra đời. Nói lời thành thật, chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát không nơi nào mà không có, không lúc nào mà không có. Khi chúng sanh có cảm thì Phật liền có ứng. Chúng ta biết rằng trong kinh thường nói Pháp Thân không có tướng. Pháp Thân khắp ở mọi nơi, khắp ở mọi lúc, không lúc nào, không nơi nào mà không có. Ngày nay những điều mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi được, những cảnh giới đó, khiến chúng ta đều không thích. Không thích mà ngày ngày quý vị gặp phải. Vậy là gì? Do ba nghiệp của chúng ta không thanh tịnh. Ba nghiệp thân khẩu ý đều không thanh tịnh, nên cảm lấy quả báo chính là sáu căn, sáu trần, sáu thức trước mắt chúng ta như vậy. Phật khuyên chúng ta tu, thì giống y như Ngài khuyên phụ dương của Ngài vậy. Ngài khuyên phụ dương Ngài thế nào cũng là khuyên chúng ta thế ấy, là dùng tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh. Đối đãi bình đẳng với tất cả chúng sanh, đều đối xử như nhau. Tiếp theo, Phật bảo phụ dương. Tâm niệm Phật của hết thảy chúng sanh trong dòng sanh tử cũng giống như thế. Chỉ cần niệm liên tục chẳng ngừng thì quyết sẽ sanh ở trước Phật. Một khi đã giảng sanh, liền chuyển biến tất cả các ác thành đại từ bi, như cây có hương thơm kia thay đổi cả rừng Y Lan. Chúng ta từ trong đoạn kinh văn này lãnh hội sâu sắc được sự từ bi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đối xử với tất cả chúng sanh khổ nạn và phụ dương của Ngài là bình đẳng. Hy vọng phụ dương của Ngài thoát khỏi sáu đường luân hồi, thoát ly mười pháp giới, giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Một đời viên mãn thành Phật. Đến thế giới Cực Lạc đó là đã đến rừng Chiên Đàn, không phải là rừng Y Lan. Một khi được giảng sanh, liền có thể thay đổi tất cả các ác thành đại từ bi. Câu nói này quan trọng. Chúng ta muốn đoạn tất cả ác thành tất cả thiện, chỉ có một con đường tắt là tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ, thì quý vị làm được thôi. Ở trong thế gian này không dễ, rất khó thành tựu. Hoặc chúng ta nói, căn bản là không thể thành tựu. Còn vãng sanh thế giới Cực Lạc thì một đời thành tựu, nên không thể không đi. Tiếp theo nói rõ cho chúng ta, rừng Y Lan đã nói ví cho tam độc trong thân chúng sanh là tham sân si, tam chướng, ba độc ba chướng, vô biên trọng tội. Dùng cây chiên đàn ví cho tâm niệm Phật của chúng sanh, vừa sắp mọc thành cây là ví cho tất cả chúng sanh, chỉ cần niệm lâu chẳng gián đoạn thì hoàn thành đạo nghiệp. Chỉ cần ý niệm của chúng ta như vậy đừng gián đoạn, Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần đầu óc tỉnh táo, trong tâm, trong miệng chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài một câu A-di-đà Phật ra, ý niệm nào cũng buông xuống hết. Đó chính là cây hương thơm. Đó chính là chiên đàn. Cho nên mấy chữ niệm lâu không gián đoạn này thì hoàn thành đạo nghiệp. Đạo nghiệp này là vãng sanh thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta mười phương thế giới, vô lượng vô biên, vô số chư Phật Như Lai. Trong những chư Phật Như Lai ấy, vị Phật thù thắng nhất, tuyệt vời nhất, chính là A-di-đà Phật. Đặc biệt giới thiệu cho chúng ta vị Phật ấy, giới thiệu cho phụ thân của Ngài. Hy vọng chúng ta ngay trong một đời này đừng quên mất. Phải nỗ lực, phải niệm lâu không gián đoạn. Niệm này tiếp nối niệm kia, đừng để gián đoạn, thì quyết định chúng ta vãng sanh tịnh độ thành công. Trong Kinh Đại Bi lại nói, một khi xưng danh hiệu Phật, dùng căn lành ấy mà nhập vào cảnh giới Niết Bàn, chẳng thể cùng tận. Trong Kinh Đại Bi nói, một khi xưng danh hiệu Phật, đây chính là xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Dùng căn lành đó, thiện căn ấy là con đường lớn thông đến Niết Bàn. Nhập vào cảnh giới Niết Bàn không thể cùng tận. Trong kinh xưng dương chư Phật công đức cũng có lời nói giống như vậy. Nếu có ai được nghe danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật Như Lai mà nhất tâm tin ưa trì phúng tụng niệm, thì người ấy sẽ được vô lượng phước, sẽ vĩnh viễn xa lìa ách nạn tam đồ. Sau khi mạng chung, đều được vãng sanh cõi Đức Phật ấy. Ở trong rất nhiều kinh luận, Phật giới thiệu cho chúng ta. Hy vọng chúng ta tin sâu không nghi. Hy vọng chúng ta phát khởi đại nguyện cầu sanh tịnh độ, cầu gặp A-di-đà Phật. Tiếp theo, đại dựng kinh Văn Thù Bát Nhã. Trong kinh này nói, chúng sanh ngu độn, chẳng hiểu được quán. Chỉ cần khiến tiếng niệm liên tục thì tự được vãng sanh. Quán là chỉ quán, là quán tưởng. Pháp này khó tu. Quý vị xem Kinh Thập Lục Quán của Tịnh Tông, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 16 loại quán. Loại cuối cùng chính là trì danh niệm Phật. 15 loại phía trước đều là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật đều không dễ dàng. Xưng Phật danh hiệu dễ dàng. Chỉ cần tiếng niệm liên tục, quý vị nắm chắc 4 chữ này thì tự được vãng sanh. Rất tự nhiên quý vị được vãng sanh. Lại theo tịnh tu tiếp yếu. Đây là quyển tụng thời khóa rút gọn. Do Ngài Hạ Liên biên soạn. Biên soạn rất hay. Tổng cộng chỉ có 32 lạy thì viên mãn rồi. Dùng thời gian rất ít. Đại khái chỉ nửa tiếng đồng hồ. Dùng quyển này để làm thời khóa sáng tối. Nội dung trong đó vô cùng phong phú. Đề cập đầy đủ đến Phật Pháp rất hay. Hy vọng đồng học nên xem nhiều, nghe nhiều. Chúng ta đã làm một đĩa CD có âm thanh và hình ảnh, nên xem nhiều, nghe nhiều. Tại sao vậy? Bởi sách này có thể giúp quý vị đoạn nghi sanh tính, giúp quý vị một lòng cầu sanh tịnh độ. Bởi vì sau khi đọc rồi thì quý vị mới hiểu được công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Đại thừa, tiểu thừa, hiện giáo, mật giáo, vô lượng pháp môn đều ở trong một câu Phật hiệu này. Một câu Phật hiệu bao gồm tất cả. Một câu Phật hiệu này thì niệm được hết cả rồi. Không những bao gồm tất cả pháp do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, mà ngay cả tất cả pháp của vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Khắp mười phương pháp giới, trong quá khứ, hiện tại, vị lai đã nói, đều không ra khỏi một câu Phật hiệu này. Câu Phật hiệu này là Đại Viên Mãn. Nắm vững được câu Phật hiệu này rồi thì đều nắm vững được hết tất cả. Không cần hạ thủ công phu từ trên cành lá. Một câu Phật hiệu này là gốc lớn, rễ lớn. Nắm vững rồi thì đầy đủ hết Phật Pháp. Tất cả pháp mà tất cả chư Phật, Như Lai đã tu, đã học, đã hoằng dương. Toàn bộ đều trong một câu danh hiệu A-di-đà Phật. Công đức này quá lớn rồi. Cho nên, Ngài Hạ Liên Cư nói trong tịnh tu tiếp yếu rằng 6 chữ thống nhiếp vạn pháp. Một môn chính là phổ môn. Phổ môn là rộng lớn, không có biên giới. chỉ cần tín nguyện niệm Phật đều có thể chứng được. Tất cả sự chính là lý, tất cả vọng quy về chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh. Học rộng vốn gì thâm nhập, chuyên tu tức là tổng trì. Học rộng là để thâm nhập. Thâm nhập có cần học rộng hay không? Thâm nhập thì không cần học rộng đâu. Học rộng thâm nhập là giai đoạn chúng ta đi lúc trước. Sau khi thâm nhập thì không cần học rộng nữa, mà triệt để buông xuống thôi. Đời này của tôi thì nửa phần trước là học rộng. Vì chưa tìm được đường tắt, chưa tìm được pháp môn khế hợp căn cơ, dùng thời gian hết hơn 30 năm. Tôi đã giảng Lăng Nghiêm trước sau giảng qua 7 lần. Tôi đã giảng Hoa Nghiêm giảng qua đại ý của Kinh Pháp Hoa. Ở trong đoạn Kinh văn lớn 53 tham vấn của Kinh Hoa Nghiêm, nhìn thấy Ngài Văn Thù Phổ Hiền phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật. Tôi đọc đến đoạn kinh văn này vô cùng chấn động. Ngài Văn Thù Phổ Hiền là người giáo học chúng ta, chính là hai nhân vật mà người nghiên cứu kinh điển sùng bái nhất. Ngài Văn Thù biểu pháp cho chúng ta là học. Ngài Phổ Hiền biểu pháp cho chúng ta là tập. Học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Ngài Văn Thù học rộng đa văn. Ngài Phổ Hiền biểu diễn là đem những điều đã học áp dụng trong cuộc sống, áp dụng vào công việc, áp dụng vào tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trong tính giải hành chứng thì Ngài Văn Thù tiêu biểu cho tính giải, Ngài Phổ Hiền tiêu biểu cho hành chứng. Khổng Phu Tử cũng như vậy. Quý vị xem một câu trong Luận Ngữ: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Tập là gì? Tập là làm được. Học rồi có hiệu quả, dùng trong cuộc sống, dùng trong công việc, dùng trong dạy học, bất diệt duyệt hồ. Là vui vẻ không gì bằng. Cho nên học và tập không thể tách rời nhau. Nhà Nho nói, học có bốn món: bác học, thẩm vấn, thần tư, minh biện. Đó đều là học. Phía sau còn có đốc hành. Đốc hành là tập. Thực hành dùng ở đâu? Dùng trong đời sống hàng ngày. Dùng vào công việc mỗi ngày. Dùng trong xử sự đối người tiếp vật. Dùng trong gia đình thì gia hòa vạn sự hưng. Dùng trong xã hội. Thì xã hội hài hòa. Dùng trong trị quốc thì quốc gia cường thịnh. Dùng trong bình thiên hạ thì thiên hạ thái bình. Học vấn của Thánh Hiền. Không áp dụng thì không có tác dụng, học uổng rồi. Chuyên tu chính là tổng trì. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là pháp môn tổng trì đệ nhất trong Phật giáo. Toàn bộ đều ở trong. Ở trong câu Phật hiệu này là tổng cương lĩnh. Từng tiếng thức tỉnh chính mình, từng niệm chẳng lìa bổn tôn. Hai câu này nói được rất hay. Câu Phật hiệu tiếp nối câu Phật hiệu. Tại sao phải niệm như vậy? Niệm như thế có ý nghĩa gì? Là thức tỉnh chính mình. Được công phu đến nơi đến chốn mới có thể thức tỉnh. Phải thật làm. Cách thật làm thế nào? Chính là câu này tiếp nối câu kia. Không thể đánh mất. Thì có biện pháp thức tỉnh chính mình. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài đã thức tỉnh rồi. Bao nhiêu tuổi thì thức tỉnh? Tôi đã xem đĩa CD về Ngài mấy chục lần. Bộ Vĩnh Tư Tập nói về ba vị thiện tri thức của chùa Lai Phật, tôi đã xem mấy lần. Cách nhìn của tôi phải là trước sau 25 tuổi thì Ngài được công phu thành phiến, là thành tựu nhỏ. Nâng lên thêm sự nhất tâm bất loạn phải lúc 30 tuổi. Có lý nhất tâm bất loạn thì năm 40 tuổi chắc chắn nắm được. Được lý nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn chính là tỉnh thức trở lại rồi. Công phu thành phiến là như tỉnh mà chưa tỉnh, giống như đã tỉnh thức nhưng trở mình rồi lại ngủ tiếp. Sự nhất tâm là tỉnh táo lại rồi nhưng chưa hoàn toàn tỉnh thức trở lại. Lý nhất tâm thì đã hoàn toàn đã tỉnh trở lại rồi, là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì thành Phật rồi. Ở thế giới cực lạc một đời có thể làm được. ở thế giới này cũng là một đời làm được. Vậy tại sao chúng ta làm không được? Vì câu Phật hiệu này của chúng ta không liên tục, thường xuyên đứt đoạn. Đang niệm niệm thì bị quên mất, lại suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung một hồi, bỗng nhiên lại cảnh giác được sao Phật hiệu bị mất rồi, thì vội vàng niệm tiếp. Đến khi nào sau khi niệm tiếp nối mà không bị đứt đoạn thêm nữa? Thế là công phu đắc lực. Nếu niệm tiếp tục mà vẫn thường gián đoạn là công phu không đắc lực. Công phu không đắc lực thì phải làm sao? Đọc kinh là một biện pháp. Nghe giảng kinh là một biện pháp. Phải chuyên nghe. Đọc cũng phải là chuyên đọc một loại. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đối trị tâm tán loạn, thì biện pháp đối trị tâm tán loạn là tu định. Đọc sách ngàn lần tự hiểu nghĩa kia, đó là tu định. Một môn thâm nhập là tu định. Học rộng nghe nhiều là giúp đỡ chúng ta có tín nguyện. Tại sao chúng ta đối với Tịnh Tông lại tin tưởng như vậy? Không có một chút hoài nghi nào. Vì chúng ta nghe nhiều rồi, nghe hiểu rồi, nghe rõ ràng rồi. Biết được đây là việc thật, không phải giả. Cho nên, phải mỗi âm thanh thức tỉnh chính mình. Thân thiết biết bao. Niệm niệm không rời bổn tôn. Bổn tôn chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là bổn tôn của chúng ta. Lại nói rằng, vô lượng quang thọ là bổn giác của ta. Vô lượng quang Phật, vô lượng thọ Phật chính là A-di-đà Phật. Bốn chữ A-di-đà Phật là tiếng Phạn. Dịch sang ý nghĩa Trung Hoa thì A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Trong giác thì có quang. Quang tiêu biểu cho trí huệ, lại có thọ. Thọ tiêu biểu phước báo. Có quang, có thọ. Chúng ta hy vọng chính mình có trí huệ, hy vọng chính mình mạnh khỏe sống lâu. Thì hai câu nói này là dạy cho chúng ta, là cầu được, không phải không cầu được. A-di-đà Phật chính là vô lượng quang thọ, là bổn giác của ta. Ngài ở trong tâm ta, không ở ngoài tâm. Người người đều có thể tu, ai ai đều có thể thành tựu. Tại sao không chịu tu? Vì không làm rõ ràng, không làm sáng tỏ. Thật làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi, thì quý vị quyết một lòng niệm câu Phật hiệu đến cùng. Không chuyển hướng nữa. Không có vọng tưởng nữa. Không có tạp niệm nữa. Buông xuống cả thảy vọng tưởng tạp niệm. Chỉ một câu Phật hiệu này. Cho nên tiếp theo nói, khởi tâm niệm Phật. Gọi là thị giác. Khi nào quý vị mới bắt đầu giác ngộ, lúc niệm Phật chính là giác ngộ. Chính là quý vị bắt đầu giác ngộ. Quý vị giác ngộ như vậy phải niệm niệm không dứt. Đừng để sau khi giác được mấy phút đồng hồ lại không thấy nữa, lại mê nữa. Đây là bệnh thông thường của phàm phu. Bệnh trạng thường thấy nhất, không trị dứt bệnh này thì công phu không đắc lực. Bệnh này nhất định phải trị khỏi. Để công phu chính mình đắc lực. Nương vào y báo chánh báo. Để hiển lộ tự tâm của chính mình, thì giác bổn giác chẳng rời nhau, thẳng bước trên đường giác. Đường giác chính là vạn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tạm thời trái nghịch, liền đọa vào vô minh. Tạm là tạm thời gian rất ngắn. Quên mất A-di-đà Phật rồi. Vọng niệm, tạp niệm khác khởi lên rồi. Đó là đọa vô minh. Cho nên niệm Phật có thể phá vô minh. Niệm đến tịnh niệm liên tục thì vô minh không còn nữa, thì công phu thành phiến rồi. Câu Phật hiệu này tiếp nối câu Phật hiệu kia, không dứt là thành phiến rồi. Đó là người niệm Phật công phu vừa mới đắc lực. Đừng xem thường điều này. Ở công phu này, Phật đến chiếu cố quý vị, thì quý vị thấy được Phật rồi. Phật hiện thân cho quý vị thấy, A-di-đà Phật hiện thân trong mộng cho quý vị, hiện thân trong định cho quý vị, đưa tin tức thế giới cực lạc đến cho quý vị. Giống như là nói quý vị đã đăng ký ở thế giới cực lạc rồi. Thế giới cực lạc đã có tên của quý vị rồi. Trong ao thất bảo có hoa sen của quý vị rồi. Trên hoa sen có tên. Trong đại giảng đường của A-di-đà Phật có chỗ ngồi của quý vị. Chỗ ngồi cũng có tên của quý vị. Quý vị liền sanh tâm hoan hỷ. Càng thêm gấp rút dụng công thì có thể đi rồi. Tiếp theo là dẫn từ Vô Lượng Thọ Kinh khởi tính luận. Quyển này là chú giải Kinh Vô Lượng Thọ do cư sĩ Bành Tế Thanh trước tác vào thời Càn Long. Cư sĩ Bành Tế Thanh rất giỏi. Học Phật tại gia, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung. Là nhân vật cùng đẳng cấp với các ngài như Hạ Liên Cư. Trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của ngài có một cách nói như vậy: cần biết rằng một pháp trì danh là đơn giản nhất. Hành giả lúc sơ phát tâm phải chú trọng định khóa. Chỗ này dạy chúng ta, cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Pháp môn này vắn tắt, đơn giản. Người mới phát tâm học tập tốt nhất có định khóa. Định khóa thế nào? Mỗi ngày niệm 1.000 tiếng, hoặc 1 vạn tiếng, hoặc 10 vạn tiếng. Từ ít đến nhiều, từ tạp loạn đến nhập định, tùy theo niệm lực đều có thể vãng sanh. Câu này nói rất hay. phải thật làm. Học kinh, học giáo nhiều năm như vậy, đối với thế giới cực lạc đã khẳng định rồi, nhận biết rồi. Vậy hiện tại điều quan trọng nhất là phải đi. Làm sao đi? Phải trì danh. Tín nguyện trì danh. Tín nguyện thực hiện trong trì danh. Bởi vì không trì danh thì vọng niệm. Vọng niệm thì tuy có tín nguyện cũng không thể vãng sanh. Vì vậy, tín nguyện nhất thiết phải dựa vào niệm Phật. Nhất hướng chuyên niệm. Mỗi ngày định khóa trình. Tịnh tu tiệp yếu mà lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã soạn cho chúng ta tốt. Tịnh tu tiệp yếu chỉ cần nửa giờ đồng hồ, dùng làm thời khóa sáng, dùng làm thời khóa tối. Sáng sớm dậy dùng nửa giờ đồng hồ, tối trước khi đi ngủ thực hiện nửa tiếng đồng hồ. Một ngày tu hai lần, đừng gián đoạn. Tốt. Bình thường dùng phương pháp này của cư sĩ Bành Tế Thanh tốt. Định Phật hiệu, định một vạn tiếng. Niệm bốn chữ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật liên tục. Câu này nối tiếp câu kia. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta 10 niệm. 10 niệm hoàn toàn là ghi nhớ trong tâm, không cần dùng chuỗi. Một hơi niệm 10 tiếng. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật niệm 10 tiếng. Dùng phương pháp này cũng rất tốt. Tóm lại, niệm được càng nhiều càng tốt. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước khi vãng sanh nửa năm, ngài thực sự buông xuống vạn duyên, nhất tâm cầu vãng sanh, mỗi ngày niệm 14 vạn tiếng. Ngài là ký số niệm Phật, niệm 140.000 tiếng một ngày. Niệm qua nửa năm thì đi rồi. Xưa nay rất nhiều đại đức đều làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Phật hiệu của lão hòa thượng Hải Hiền không gián đoạn. Thực sự là ngài hoàn toàn đều đạt được ba loại công phu thành phiến. Sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. A-di-đà Phật giữ ngài ở thế gian này để biểu pháp. Nếu không thì ngài đã vãng sanh sớm rồi. Ở lại không ít năm, ở lại mấy mươi năm. Tại sao vậy? Vì giúp đỡ tín nguyện cho chúng ta. Giúp chúng ta niệm Phật. Giúp chúng ta Đoạn nghi, sanh tính đối với bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Bản này là chân kinh. Mỗi một chữ đều là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Ngài hội tập không sửa đổi một chữ nào. Cho nên mỗi chữ là chân kinh. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, quý vị xem, toàn bộ xuất xứ đều ghi rõ ra hết. Tiếp theo là đoạn trong sách An Lạc Tập, quý vị xem, đã ghi ra xuất xứ. Bộ chú giải này là hội tập kinh luận và trước tác của Tổ sư Đại Đức. Để giải thích cho bộ kinh này, mỗi một đoạn, mỗi một tiểu tiết đều có nguồn gốc, có xuất xứ. Không phải tự mình tự tiện nói ra. Cho nên, chú giải này là chánh tri, chánh kiến. Bộ kinh này, bộ chú giải này sẽ lưu truyền 8.000 năm cuối cùng thời kỳ mạt pháp của Thế Tôn. Mạt pháp 10.000 năm. Hiện tại đã qua hơn 1.000 năm rồi. Hiện nay là 1.000 năm thứ hai của mạt pháp. Tiếp sau còn có 8.000 năm. Chúng sanh được độ, có thể thoát khỏi biện khổ sanh tử, hoàn toàn nương vào bộ kinh này. Hy vọng mọi người xem nhiều một chút, nghe nhiều một chút tình tu tiệp yếu báo ân đàm của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thì quý vị sẽ hiểu rõ. Quý vị sẽ rõ ràng thôi. Thật làm tỏ tường, làm sáng tỏ rồi thì quý vị quyết một lòng, một môn thâm nhập. Nhất định quý vị thành tựu ngay trong đời này. Đến thế giới cực lạc đi làm Phật rồi. Chúng ta xem tiếp. Sách An Lạc Tập cũng nói, xưng danh cũng như vậy. Xưng danh là nhất hướng chuyên niệm. Chỉ nên chuyên hết mức. Chuyên đến mức độ nào, liên tục chẳng ngừng, thì nhất định sanh ở trước Phật. Ngữ khí này hết sức chắc chắn. Điểm tốt của việc niệm Phật, phải chuyên, đừng tạp. Tôi khuyên người là một bộ kinh, một bộ luận. Luận là chú giải. Một bộ kinh là bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Một bộ luận chính là bộ chú giải này. Chúng ta tuyển chọn tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm chứng cho chúng ta là chân kinh, là chánh tri, chánh kiến, chú giải cũng vậy. Chúng ta dụng công, có thể chuyên đến mức liên tục không gián đoạn. Chúng ta đọc kinh liên tục không gián đoạn. Chúng ta niệm Phật liên tục không ngừng. Chỉ cần làm được liên tục không gián đoạn thì nhất định sanh trước Phật. Thì nhất định quý vị được sanh. Nay khuyên người học đời sau. Nếu muốn lãnh hội nhị đế. Nhị đế là chân đế và tục đế. Chỉ cần hiểu niệm niệm là bất khả đắc, đây chính là môn trí huệ. Niệm niệm liên tục là tục đế. Đồng thời biết rằng niệm niệm bất khả đắc, đó chính là chân đế. Chân đế không trở ngại tục đế, tục đế không trở ngại chân đế. Niệm Phật như vậy là lý nhất tâm bất loạn. Nếu như không có nghĩ rằng niệm niệm bất khả đắc, một mạch mà niệm, niệm niệm đều có chỗ đắc, trình độ này là sự nhất tâm bất loạn, tất cả đều được vãng sanh. Lý nhất tâm bất loạn vãng sanh thật báo trang nghiêm độ. Sự nhất tâm bất loạn vãng sanh phương tiện hữu dư độ. Phàm phu chúng ta công phu không đến nơi đến chốn, lâm chung một niệm sau cùng là tín nguyện trì danh. Một niệm, mười niệm đều được vãng sanh, trình độ này là vãng sanh phàm thánh đồng cư độ. Thế nhưng quý vị phải biết, thế giới cực lạc tuy rằng có bốn độ ba bậc chính phẩm cấp bậc là có, không phải không có, mà trên thực tế được đại ngộ bình đẳng. Đại ngộ như thế nào? Tất cả đều là đại ngộ của Pháp Thân Bồ Tát, cũng chính là tất cả đều được đại ngộ của cõi thật báo. Quý vị sanh đến bên đó là cõi đồng cư, nhưng quý vị hưởng thụ như là cõi thật báo. Vì sự thọ dụng ở thế giới đó là bình đẳng, điều này là không thể nghĩ bàn, nhất định phải đến nơi như vậy. Tại sao thế? Điều này không phải do chính quý vị tu đạt được, mà hoàn toàn là do công đức vô lượng kiếp tu hành của A-di-đà Phật, cộng thêm sự gia trì của 48 lời nguyện, khiến cho một khi quý vị đến thế giới cực lạc, thì trí huệ thần thông đạo lực của quý vị bình đẳng với Pháp Thân Bồ Tát. Điều làm Bồ Tát A-duy Việt Trí. A-duy Việt Trí chính là Pháp Thân Bồ Tát. Đây là sự thù thắng không gì sánh được của thế giới cực lạc. Không thể không đến đó. Không đến đó là đại sai đại lầm rồi. Tiếp theo, hiểu được nhị đế, đó là lý nhất tâm. Biết rằng niệm niệm bất khả đắc, nhưng làm thế nào họ lại có thể hệ niệm liên tục không ngừng? Đó là công đức môn. Trí huệ và công đức đồng thời đầy đủ. Vì vậy kinh nói Bồ Tát Ma Ha Tát luôn dùng công đức và trí huệ để tu tâm mình. Đây là lời trong An Lạc Tập. Người mới học, người sơ học chúng ta chưa có phá tướng. Phá tướng thì là bát nhã rồi. Chưa phá tướng, chỉ nên dựa theo tướng mà thật chuyên, thì không ai mà chẳng được vãng sanh, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Chưa có một ai mà không vãng sanh. Biết rằng niệm niệm bất khả đắc, nhưng công phu niệm Phật không gián đoạn, thì vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, phẩm vị rất cao. Một khi A-di-đà Phật gia trì thì quý vị hoàn toàn đạt được. Tại vì sao? Quý vị biết điều nói trên Kinh Kim Cang. Hễ gì có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như chớp, nên quán sát như vậy. Quý vị cũng biết rằng tất cả pháp không thể đắc, không sở hữu, rốt ráo không. Quý vị không chấp trước đối với tất cả pháp, hoặc là chấp trước tương đối nhẹ, không giống như người bình thường chấp trước kiên cố, chấp trước rất nhẹ, dù mất cũng không sao cả, rất dễ dàng buông xuống. Người như vậy vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, được lợi ích vô biên. Chúng ta xem đoạn sau cùng này. Người thời hiện nay, hiện nay tức niệm lão chỉ người chúng ta hiện nay, người tu hành hiện tại, thực sự cần phải tin chắc lời dạy ấy. Đối với những điều đã nói ở phía trước, những điều đã nói trong Kinh Đại Bi, những điều đã nói trong Tịnh Tu Tiệp Yếu, những gì đã nói trong Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận, những điều đã nói trong An Lạc Tập, phải tin tưởng. Phải đế tính. Đế tính là hoàn toàn tiếp nhận, hoàn toàn không có nghi ngờ. Chẳng cần trước phải cầu lìa tướng. Những điều mà trên Kinh Bát Nhã nói, những điều trong Tâm Kinh nói, những gì trong Kinh Kim Cang nói, những điều trong Đàn Kinh nói, biết thì được rồi. Không cần phải y theo phương pháp đó mà tu, vẫn là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Chỉ cần thật thà trì danh, nương theo tướng mà thật chuyên, thì không ai là chẳng được vãng sanh. Câu nói sau cùng này là lời của niệm lão. Đấy chính thật là La Bàn. Để dẫn chúng sanh vượt khỏi biển sanh tử vậy. Không sai chút nào. Thật quá thù thắng rồi. Chúng ta lại xem tiếp đoạn sau đây. Phía trước, rộng dẫn kinh luận đã dẫn chứng rất nhiều kinh luận để làm sáng tỏ lợi ích thù thắng của trì danh niệm Phật. Dụng ý không có gì khác để mọi người biết rằng tín nguyện trì danh là lợi ích vô lượng vô biên. Lợi ích này rất thù thắng. Để trì niệm đến mức mà gọi là chuyên niệm. Quý vị thấy trì danh niệm Phật đổi trì niệm thành chuyên niệm, lại nói nhất hướng chuyên niệm, một phương hướng. Phương hướng là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một phương hướng vĩnh viễn không thay đổi. Như sách Quán Niệm Pháp Môn bảo, Phật nói, hết thảy chúng sanh, căn tánh bất đồng, có thượng, trung, hạ. Với mỗi căn tánh, Phật đều khuyên chuyên niệm danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật. Đức A Di Đà Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, từ bi đến tột cùng. Chúng ta thuộc loại căn tánh nào trong thượng trung hạ thì tự mình phải biết, phải rõ ràng. Người thượng căn đối với kinh giáo, họ vừa nghe thì liền hiểu, họ liền có thể khế nhập cảnh giới. Hàng trung căn thì đạt không tới, hàng hạ căn thì dù nói thế nào họ nghe cũng không hiểu, đương nhiên họ xem cũng không hiểu. Nhưng pháp môn này hiểu hay không hiểu cũng không sao, chỉ cần quý vị tin được, quý vị mong muốn đi đến thế giới cực lạc, quý vị biết niệm bốn chữ A Di Đà Phật này thì thành công rồi. Là đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy. Cho nên Phật đều khuyên chuyên niệm danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật. Tiếp theo là phần giả sự vấn đáp, trình bày rõ thêm ý nghĩa. Hỏi: năm thứ nhân duyên chỉ ngũ niệm môn, đều là tịnh nghiệp, sao lại bảo phải nhất hướng, chỉ giới hạnh niệm Phật thôi? Trong ngũ niệm môn, chỉ nói trì danh niệm Phật, không nói chuyên, không nói nhất hướng. Ý nghĩa điều này là gì? Đáp: có ba nghĩa. Một là do bỏ các hạnh khác, chỉ đứng trên niệm Phật mà nói như vậy. Trên thực tế, ý nghĩa đó là tương đồng. Các hạnh khác là như mười sáu loại nói trong Thập Lục Quán Kinh. Trong 16 loại, chúng ta chỉ lấy một loại, chỉ chọn loại thứ 16. Chúng ta không tu 15 loại khác. Bỏ đi 15 loại phía trước, chuyên tu một loại cuối cùng này. Cho nên, thêm vào chữ nhất hướng, chúng ta thấy trên kinh này nói nhất hướng chuyên niệm, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Là đứng trên phương diện niệm Phật thì một là ý nghĩa bỏ đi, một là ý nghĩa thành lập. Đó là ý nghĩa đầu tiên. Thứ hai, vì để giúp cho chánh nghiệp niệm Phật nên nói ra các hạnh khác là trợ nghiệp. Đây chính là chánh trợ song tu. Rất nhiều người dùng phương pháp này. Điều gì là trợ, điều gì là chánh? Niệm Phật là chánh nghiệp, các hạnh khác là trợ nghiệp. Có duyên có thể làm, không có duyên đừng nên đi tìm. Thứ ba, do niệm Phật là chánh, các hạnh khác là phụ, nên bảo là nhất hướng. Tiếp theo giải thích nghĩa ấy, nhất hướng chuyên niệm. Có ba nghĩa như sau. Một là xả bỏ các hạnh khác, chuyên dựa vào niệm Phật, nhất hướng chuyên niệm, chỉ đề xướng một câu Phật hiệu, thâm nhập một môn, chẳng xen tạp các pháp khác, bỏ hết các hạnh, chỉ lập một pháp niệm danh hiệu Phật. Đấy gọi là nhất hướng chuyên niệm. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Nói được rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Thứ hai là chỉ lấy niệm Phật làm chánh nghiệp. Để hỗ trợ chánh nghiệp này nên tu các hạnh khác nữa. Niệm Phật là chủ, các hạnh khác là phụ trợ. Chủ thống nhiếp các trợ, trợ tùy thuộc vào chủ. Chủ và trợ viên dung cùng vào biển nguyện nhất thừa Di Đà. Nên bảo là nhất hướng chuyên niệm. Cũng được, cũng là nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta tu tất cả công đức. Vì sao tu tất cả công đức này? Vì trợ giúp chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc. Làm trợ hạnh vì để vãng sanh thế giới cực lạc. Đó là giống như chúng ta bình thường đoạn ác tu thiện. Đoạn ác là rời ba đường ác. Tu thiện là phước báo nhân thiên. Tôi không cầu phước báo nhân thiên. Tôi chỉ cầu thế giới cực lạc. Gọi là nhất hướng chuyên niệm. Tôi tu tất cả phước đức cũng vì cầu thế giới cực lạc. Không phải vì hưởng thụ phước báo của trời người. Vậy thì đúng rồi. Cho nên chính phụ phải rõ ràng. Ba là niệm Phật là chính, các hạnh khác là phụ, hoặc là trì chú, hoặc là lễ Phật, hoặc là tụng kinh. Đều có thể có. Ví dụ hiện nay còn có rất nhiều đồng học niệm Phật, sức khỏe không tốt, bị bệnh. Họ niệm kinh Dược Sư, cầu Dược Sư Như Lai giúp đỡ họ khôi phục thân thể khỏe mạnh. Niệm kinh Địa Tạng giúp đỡ họ tiêu trừ tội nghiệp. Đó đều là phụ, là hạnh khác. Đó là trợ tu, không phải chánh tu. Chánh tu vẫn là kinh Vô Lượng Thọ, vẫn là một câu Phật hiệu. Vậy thì đúng rồi. Cho nên nhất hướng chuyên niệm là chủ. Tất cả đều hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Tuy chẳng bỏ tu các hạnh khác, nhưng cũng có thể gọi là nhất hướng chuyên niệm. Cách nói này rất thỏa đáng. Vì thế, người thực hành niệm Phật, không ai chẳng kim tu các môn lễ bái, phát nguyện, hồi hướng, vân vân. Đó chính là ngũ niệm pháp. Dựa vào thuyết trên, căn cứ theo ở trước đã nói, thì người niệm Phật có thể kiên trì các chú vãng sanh, đại bi, chuẩn đề, vân vân. Có người niệm xong kinh Vô Lượng Thọ, rồi niệm ba biến chú vãng sanh, hoặc niệm bảy biến chú vãng sanh. Đây là hiển mật song tu. Lấy hiển làm chánh tu, lấy chú vãng sanh làm trợ tu. Chánh trợ song tu cũng có thể được. Niệm Phật cũng như vậy. Tôi niệm một dạng tiếng Phật hiệu, sau khi niệm xong, niệm bảy biến chú vãng sanh. Niệm 21 biến chú vãng sanh cũng được. Cả thảy đều phù hợp với nhất hướng chuyên niệm. Tiếp theo nói rất nhiều, Rất nhiều người niệm Phật mà họ kim tu lễ bái phát nguyện. Phát nguyện thì có rất nhiều người đều phát 48 nguyện. 48 nguyện của A-di-đà Phật, họ cũng phát 48 nguyện. Như vậy đều có thể nói là nhất hướng chuyên niệm. Thậm chí người niệm Phật nhưng kim trì chú vãng sanh, chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề, hoặc là kim trì tụng Tâm Kinh, Kinh Kim Cang, vân vân, đều có. Chỉ cần phân định chánh trợ rõ ràng, niệm Phật miên mật, thì cũng đều chẳng trái giới nhất hướng chuyên niệm. Toàn bộ đều có thể tính là nhất hướng chuyên niệm. Ý nghĩa nhất hướng chuyên niệm này rộng lớn, rất là rộng. Nếu như chúng ta theo đúng như trong kinh đã nói, và kinh luận khác, thì đều buông xuống những chú ngữ ấy, chỉ một câu Phật hiệu niệm đến cùng, một kinh Vô Lượng Thọ niệm đến cùng. Đây là ý nghĩa thứ nhất trong nhất hướng chuyên niệm. Đó là ý nghĩa đầu tiên. Ý nghĩa thứ hai, thứ ba thì có thể tu các pháp môn khác, nhưng tất cả đều phải hồi hướng vãng sanh thế giới cực lạc cũng được. Nếu quý vị hỏi tôi, cuối cùng thì loại nào tốt? Tôi nói với quý vị, ba loại đều tốt. Tại sao? Vì căn tánh mỗi người không giống nhau. Đạo lý là ở chỗ ấy. Có người căn tánh rất lanh lợi, có người căn tánh rất chậm chạp. Bất luận là lanh lợi hay chậm chạp, chỉ cần là quý vị chuyên trì một bộ kinh luận hoặc là phụ kèm theo thêm mấy bộ kinh luận, chỉ cần mục tiêu phương hướng không sai, tôi không cầu phước báo nhân thiên, tôi chuyên cầu vãng sanh thế giới cực lạc thì đều được. Đều có thể tính là không trái ngược giới nhất hướng chuyên niệm. Giải thích này rất hay. Luận nói rằng luận này bên trên đây đã có tên là Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận. Trong đây nói ý nghĩa đoạn này càng rõ ràng, càng sáng tỏ hơn. Luận nói chính là do cư sĩ Bành Tế Thanh nói. Hành giả đã phát tâm Bồ Đề thì nên tu hành Bồ Tát với tất cả điều thiện thế gian hay xuất thế gian, dù là nhỏ như mảy lông, cho đến vô biên công đức, đều dùng thâm tâm chí thành tâm hồi hướng cực lạc. Cũng gọi là nhất hướng chuyên niệm, chẳng cần buông xả hữu vi. Chúng ta làm những việc thiện này, đoạn ác tu thiện, tại sao vậy? Vì vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Chúng ta đem công đức đoạn ác, đem công đức tu thiện, tất cả hồi hướng, giúp đỡ chúng ta vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Được. Đây không phải không được. Cho nên Tiếp theo là lời của Niệm Lão. Luật này rất khế hợp thời cơ. Luật này chính là Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận, rất khế hợp căn cơ của người thời đại chúng ta đây. Người đời hiện tại bận bịu lắm việc, khó lòng buông xả tất cả để suốt ngày niệm Phật rất khó. Xã hội ngày nay do khoa học kỹ thuật phát triển, con người càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng không có thời gian. Làm sao có thể để cho họ niệm Phật một ngày từ sáng đến tối? Niệm Kinh Vô Lượng Thọ một ngày được. Vì họ rất tạp, rất loạn nhiều thứ. Vậy làm sao đây? Chỉ cần có thể tin sâu, nguyện thiết, cầu sanh tịnh độ, việc đến thì cứ làm, xong việc lại niệm Phật. Mấy chữ này hay, quá hay rồi. Xác thực, mấy chữ này vô cùng thích hợp với người thời nay. Bất luận nam nữ già trẻ, bất luận làm ngành nghề nào, việc đến thì tôi làm việc, việc làm xong rồi thì niệm Phật. Niệm Phật không trở ngại công việc, công việc không cản trở niệm Phật. Đây là phương pháp tốt. Thế pháp vốn chẳng trở ngại Phật Pháp. Pháp thế gian không trở ngại Phật Pháp. Huống hồ lại lấy hết thảy hạnh lành thế gian, suốt thế gian, dùng tâm trí thành hồi hướng cực lạc, nên cũng gọi là nhất hướng chuyên niệm. Đây đều là lời của Niệm Lão. Cho nên đều có thể tham khảo rất nhiều cách nói. Chỉ cần mục tiêu phương hướng là một, thì tất cả đều có thể tính là nhất hướng chuyên niệm. Căn cứ khởi tính luận, đây là căn cứ phía trước đã nói, Vô Lượng Thọ khởi tính luận, kim hành thiện thế gian, còn được gọi là nhất hướng chuyên niệm. Huống nữa là kim tu pháp xuất thế khác. Đương nhiên, càng không có vấn đề. Tiếp theo, Ngài nêu ví dụ nói. Ví dụ như quyển Phạm Thất Ngẫu Đàm của Đại sư Ngẫu Ích. Trong đó nói rằng, lại nữa, thiền giả muốn sanh về Tây Phương thì chẳng cần phải đổi sang niệm Phật, chỉ đầy đủ tín nguyện thì tham thiền chính là hành tịnh độ. Người tham thiền, nếu muốn vãng sanh đến thế giới cực lạc, có cần phải thay đổi không? Đem tham thiền buông xuống, đổi thành tu tịnh độ không? Không cần. Được không? Được. Thật là được. Tôi tin tưởng. Tại sao vậy? Điều kiện vãng sanh đến thế giới cực lạc chỉ là tín nguyện, cũng là lời nói của Đại sư Ngẫu Ích. Vãng sanh thế giới cực lạc hoàn toàn ở có tín nguyện hay không. Có tín, có nguyện thì A-di-đà Phật tiếp dẫn quý vị vãng sanh. Phẩm gì cao thấp do ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Không cần công phu niệm Phật, tôi dùng công phu tham thiền, tôi dùng tín nguyện để đạt được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phẩm vị của tôi khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thế nào? Thì tôi lấy công phu thâm thì có thể đạt được như nhau. Nói được hay. Hơn nữa, Đại sư từng bế quan kết đạt. Ngài đã từng bế quan. Bế quan làm gì? Bế quan tu mật pháp, trì chú vãng sanh, cầu sanh tịnh độ, và làm bài kệ dài để phát thệ. Trong kệ cũng có. Trong kệ nói, con dùng chí thành tâm, thâm tâm hồi hướng tâm, đốt ba chấm hương tay, kết một thất tịnh đàn. Đàn này của Ngài là 7 ngày. Chuyên trì chú vãng sanh, chỉ trừ lúc ăn ngủ. Ăn cơm, ngủ nghỉ, thì dừng chú này lại. Nguyện đem công đức này quyết cầu sanh an dưỡng. Cách làm, cách tu như vậy. Đủ chứng tỏ. Chỉ cần đủ tín nguyện cầu vãng sanh, thì tất cả tham thiền trì chú đều là hạnh của tịnh độ. Tác giả của Bộ Di Đà Viên Trung Sao là Đại sư U Khê. Cả đời của Ngài tu các sám pháp, Pháp Hoa, Đại Bi, Kim Quang Minh, Di Đà, Lăng Nghiêm, không sót ngày nào. Ngày ngày thực hiện. Khi lâm chung biết trước thời gian, tay viết 5 chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, rồi cao giọng xướng tựa đề kinh mấy lần. Thế có tính là ngày là tập tu không? Quý vị nên biết rằng điều ghi chép trong đây là Ngài đã biết trước ngày giờ. Đó là công phu chín mùi rồi. Biết khi nào A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Đây là một việc rất khó có được. Tại sao vậy? Pháp Hoa, Đại Bi, Quang Minh, Di Đà, Lăng Nghiêm, Ngài là tu sám. Các kinh ấy đều có sám pháp. Ngài tu hết tất cả. Để sám trừ nghiệp chướng. Ghi nhớ câu nói quan trọng nhất trong đây chính là toàn bộ những pháp đó là trợ tu, không phải chánh tu. Chánh tu chỉ một câu Phật hiệu. Vậy thì đúng rồi. Cho nên giống như là tu sám trì kinh đều là hạnh tịnh độ vậy. Do đó có thể biết phát bộ đề tâm, trì danh hiệu Phật, tuy kim tu các pháp khác cũng được coi là nhất hướng chuyên niệm. Ý nghĩa 4 chữ nhất hướng chuyên niệm này vô cùng sâu, cực kỳ rộng. Nhất hướng chuyên niệm cũng được vãng sanh. Nhưng kim tu nhiều môn chẳng bằng thâm nhập một môn. Đây là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ khuyên chúng ta. Khuyên chúng ta thế nào? Chung quy lại không tốt bằng nhất môn thâm nhập. Một môn thâm nhập đơn giản, không phức tạp. Ngữ ký lời nói này rất mạnh. Nhất tâm chuyên chí, xưng niệm Di Đà, thì mới dễ khiến chỗ quen thuộc biến thành chỗ xa lạ, chỗ xa lạ biến thành chỗ quen thuộc. Hai câu nói này không có gì mới mẻ. Chỗ quen thuộc là phiền não tập khí. Chỗ quen thuộc của phàm phu chúng ta là phiền não tập khí. Chỗ xa lạ là niệm Phật. Thì thường thường quên mất rồi. Làm sao biến chỗ quen thuộc, phiền não tập khí của chúng ta thành xa lạ? Đem chỗ xa lạ là công phu niệm Phật của chúng ta biến thành chỗ quen thuộc, niệm niệm không gián đoạn. Như lão hòa thượng Hải Hiền, từ sáng đến tối, lúc ngủ nghỉ có thể ngài không có niệm, nghỉ ngơi thì tạm thời gián đoạn, thức dậy tiếp tục niệm. Ngài có thể không ngừng. Nói cách khác, chỗ quen thuộc biến thành xa lạ, chỗ xa lạ biến thành quen thuộc. Lão hòa thượng Hải Hiền làm được rồi. Chúng ta cần phải học tập điều này. Kinh giáo quá nhiều, quá là phong phú. Đề cập quá nhiều rồi, tâm như vậy không dễ gì chuyên chú. Thì dùng làm trợ duyên rất tốt. Tôi chỉ dùng A-di-đà Phật để thực hành. Chánh tu là A-di-đà Phật, trợ tu cũng là A-di-đà Phật, tốt biết bao. Hà tất phải dùng pháp khác? Chánh trợ cả thảy đều dùng A-di-đà Phật. Chỗ xa lạ biến thành quen thuộc. Thì khi bị các khổ bức bách, lúc lâm chung, mới có thể khởi lên được câu niệm Phật, cảm Phật tiếp dẫn mà được vãng sanh. Mấu chốt là một câu sau cùng lúc lâm chung. Đó là mấu chốt. Cho nên, tại sao phải tìm người trợ niệm? Trợ niệm chính là sợ quý vị quên mất câu sau cùng ấy. Thế thì đi vào sáu đường luân hồi rồi, rất đáng sợ. Câu sau cùng đó không phải là Phật hiệu, cũng nói rõ tín nguyện của quý vị không kiên cố. Tín nguyện kiên cố thì quý vị sẽ không đọa lạc. Cho dù lúc lâm chung, quý vị không có Phật niệm, không có ý niệm Phật đó, nhưng quý vị có chánh niệm. Quý vị không có mất đi tín tâm nguyện tâm đối với thế giới cực lạc A-di-đà Phật. Thì chỉ cần có người nhắc nhở quý vị một câu, 10 câu, một câu đều được vãng sanh. Việc này thật có ví dụ. Từ xưa đến nay đều có thể tìm được ví dụ, không phải là giả. Vì vậy, Đại sư Thiện Đạo khai thị rằng, Đại sư Thiện Đạo nói với chúng ta, Đại Thánh từ bi thương xót. Đại Thánh là A-di-đà Phật, từ bi thương xót chúng sanh. khuyên thẳng, chuyên xưng danh hiệu. Chỉ vì xưng danh dễ dàng, xưng danh liên tục liền được vãng sanh. Mấy câu nói này của Đại sư Thiện Đạo rất hay. Tại sao dạy cách như vậy? Bởi niệm A-di-đà Phật dễ dàng. Quá là dễ dàng. Lâm mạng chung là giây phút sanh tử. Giây phút của thành bại. Nếu thành công thì đi đến thế giới cực lạc. Không thành công thì tiếp tục sáu đường luân hồi. Đáng sợ lắm. Cho nên, pháp môn càng đơn giản, càng dễ thì càng an toàn. Là ý nghĩa như vậy. Phía sau nói tiếp. Nếu niệm được liên tục, xem hết mạng là kỳ hạn. Khi nào đứt hơi, khi nào kết thúc. 10 người thì 10 người vãng sanh, 100 người thì 100 người vãng sanh. Tức là 10 người tu thì 10 người vãng sanh. 100 người tu thì 100 người vãng sanh. Nếu bỏ chuyên niệm đi tu tạp niệm, thì trong 100 người tu vãng sanh chỉ được 1-2. Trong 1000 người tu hiếm được 3-4 người vãng sanh. Hiện nay là trong một dạng khó có được 1-2. Vào ngày nay, nếu bỏ chuyên niệm, đi tu tạp niệm, điều này phải ghi nhớ. Vậy thì không dễ thành tựu. Cho nên trong nhiều năm qua, chúng tôi đều đề xướng chuyên niệm, nhất hướng chuyên niệm. Chúng tôi hy vọng đem việc tụng kinh niệm chú, đừng xen tạp những điều này, chỉ nhất hướng chuyên niệm. Gặp được những duyên ấy, có thể làm, cần phải làm, không có người làm thì càng nên làm. Giống như ngày nay, chúng tôi đề xướng Hán học. Vì không có người làm, thì chúng tôi phải làm, đem công đức này hồi hướng thế giới cực lạc. Tại sao phải làm như vậy? Bởi nếu Hán học đoạn rồi thì tương lai Phật Pháp sẽ diệt vong. Vì đó là gốc của Phật Pháp. Tại sao nói như vậy? Gốc của Hán học là gì? Là chữ Hán. Kinh điển Phật giáo Đại Thừa hoàn toàn dịch sang chữ Hán. Nếu như tương lai không ai nhận biết ý nghĩa của chữ Hán, thì không ai đọc được kinh điển Đại Thừa này nữa. Điều này nguy lắm. Nên quan trọng hơn bất cứ điều gì, một dân tộc, mà nếu như gốc văn hóa của họ sắp bị đoạn mất rồi, thì như Ngài Thonbi đã nói, nhiều nhất dân tộc đó ở thế giới này 200 năm nữa, sau 200 năm, dân tộc đó sẽ biến mất. Văn hóa là gốc. Văn hóa có gốc. Gốc ở đây là tín ngưỡng thánh học. Ở nước ngoài là tôn giáo. Ở Trung Quốc là nho và đạo. Nho thích đạo là một thể, không thể tách rời. Cho nên, chúng tôi phục hưng nho, phục hưng đạo, là có sứ mạng, có trách nhiệm. Đây là tích công lụy đức. Đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ thì đúng rồi. Có duyên như vậy thì làm, không có duyên như vậy thì đừng đi cầu. Đừng tìm việc, sự việc đến thì không thể từ chối, phải thật sự đi làm. Cho nên ở phía sau, chúng ta xem đoạn tiếp theo đây. Tóm lại, trì danh niệm Phật chính là bổn hoài của chư Phật, là phương tiện rốt ráo, là đường tắt ngay trong các đường tắt. Đấy thật là lời luận muôn đời chẳng thay đổi. Phải ghi nhớ câu nói này của niệm lão. Đây là lời chân thật trong chân thật, xác thực trong xác thực. Pháp môn này, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Là A-di-đà Phật. Đang giáo hóa tiếp dẫn vô lượng vô biên chúng sanh. Cũng là thỉnh cầu tất cả chư Phật Như Lai tuyên dương cho Ngài, giới thiệu cho Ngài. Câu nói quan trọng nhất là vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Cho nên, đoạn này là bổn hoài của chư Phật, phương tiện rốt ráo, đường tắt ngay trong đường tắt. Tiếp sau nói, bởi vì người lúc lâm chung bị vạn khổ bức bách, ngoại trừ trì danh ra, khó lòng khởi các hạnh khác rồi. Một câu Phật hiệu này dễ đề khởi. Nếu dạy những điều khác đều khó khăn, niệm chú, niệm những thứ khác đều khó, niệm kinh cũng chẳng dễ, không có điều gì chắc chắn. Phương tiện rốt ráo bằng một câu Phật hiệu này. Đoạn chú giải này rất dài, tiếp theo vẫn còn rất nhiều. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến chỗ này. Buổi học sau, chúng ta vẫn là bắt đầu từ đoạn này. Tóm lại, trì danh niệm Phật bắt đầu từ đó.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô